là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sẽ là ghi nhận về hiệu quả tuyên truyền phối hợp giữa các cơ quan địa phương với Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong thời gian qua. Tiếp đó sẽ là phản ánh công tác trồng và chăm sóc rừng của Ban Quản lý rừng huyện Mù Căng Chải. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông. Tại hội nghị, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã công bố quyết định số 1140, quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông. Trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trên cơ sở nâng cấp chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông. Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông có 5 chi bộ trực thuộc với 33 đảng viên. Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông có con dấu riêng, thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của điều lệ Đảng, của Ban Bí thư Trung ương Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng đã công bố quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông gồm 7 đồng chí. Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Giám đốc Bí thư chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông. Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông cũng công bố các quy định về việc thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông, các chức danh Bí thư các chi bộ trực thuộc. Phát biểu tại buổi lễ công bố, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh mong muốn Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trước mắt thực hiện tốt quy chế làm việc của Đảng ủy các chi bộ trực thuộc, tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi chi bộ và từng cá nhân các đảng viên, góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành thông tin và truyền thông.
Sở Y tế vừa phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 62 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020, tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng trên tuổi ở trẻ dưới 5 tuổi từ 21,2% năm 2011 giảm xuống còn 17% năm 2019. Tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao trên tuổi ở trẻ dưới 5 tuổi từ 32,5% năm 2011 giảm xuống còn 27% năm 2019. Bên cạnh đó, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu vitamin A, iốt và thiếu máu dinh dưỡng. Tỷ lệ trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi được uống vitamin A và trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi uống thuốc tẩy giun luôn được duy trì trên 95%, thanh toán cơ bản các rối loạn do thiếu hụt iốt. Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hướng tới mục tiêu nâng cao kiến thức, thực hành dinh dưỡng hợp lý để cải thiện tình trạng dinh dưỡng phù hợp với từng đối tượng, dân tộc, địa phương, góp phần giảm thiểu gánh nặng bệnh tật, nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi. Phấn đấu tỷ lệ suy dinh dưỡng, thể thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi giảm xuống dưới 22,2% vào năm 2025 và xuống dưới 21,5% vào năm 2030, cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em và phụ nữ tuổi sinh đẻ, tiếp tục khống chế tỷ lệ béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi ở mức dưới 10% vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của mạng lưới dinh dưỡng tại cộng đồng và cơ sở y tế. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về hoạt động, vai trò và chương trình hành động của từng ban ngành liên quan với nguồn lực cụ thể nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, những khó khăn, thách thức và giải pháp thực hiện kế hoạch số 62 và đưa chỉ tiêu suy dinh dưỡng thấp còi vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức Tầm nhìn Thế giới cũng đã chia sẻ về chiến lược giai đoạn 2023-2027 và phân bổ kinh phí dự kiến năm 2023 tại Yên Bái. Thông qua hội thảo đã giúp các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Chăm sóc và Bảo vệ Sức khỏe Nhân dân tỉnh Yên Bái đưa ra kế hoạch cụ thể thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.
Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai cụm liên kết về an ninh trật tự tại địa bàn giáp danh xã An Đà, Đại Minh, huyện Yên Bình và xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng. Xã An Đà, Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có giáp giới khoảng 5,8 km, chạy dọc theo sông chảy. Ba xã có nhiều nét tương đồng về vị trí địa lý, điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội, người dân thường xuyên có các hoạt động giao thương, trao đổi, buôn bán cũng như sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh tại các chùa, nhà thờ trên địa bàn. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, việc giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, khai thác cát sỏi ven sông chảy. Do đó, việc triển khai cụm liên kết về an ninh trật tự tại địa bàn giáp danh là rất cần thiết. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân ba xã Hán Đà, Đại Minh và Hùng Xuyên đã ký quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn giáp danh với việc thành lập cụm liên kết về an ninh trật tự. Theo đó, các thành viên trong cụm liên kết có nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trao đổi thông tin về các vụ việc, đối tượng và các vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự, phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát ở các khu vực giáp danh, giải quyết, xử lý các vụ việc có liên quan nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và xây dựng tình cảm đoàn kết gắn bó giữa cấp ủy chính quyền và nhân dân tại địa phương. Cùng với đó, thường xuyên quan tâm tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức tự phòng, tự quản và tự giác chấp hành trong mọi tầng lớp nhân dân, vận động toàn dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, xây dựng các khu dân cư trên địa bàn các xã trong cụm liên kết giáp danh đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo thông tư số 124 của Bộ Công an.
Thời gian qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã mở 2 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và trợ giúp pháp lý tại các huyện Mù Cang Chải và Văn Yên, thực hiện trợ giúp pháp lý 157 vụ việc. Để công tác trợ giúp pháp lý đạt hiệu quả cao, những tháng cuối năm, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 theo quyết định số 749 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời triển khai thực hiện quyết định số 907 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, kế hoạch số 221 của Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị định số 55 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, kế hoạch về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Quý vị vừa theo dõi các tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí cũng như các phương tiện nghe nhìn, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức thể hiện, đặc biệt là chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình, chuyên đề, chuyên mục phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan. Bởi đây là kênh thông tin quan trọng để tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như phản ánh những vấn đề quan trọng được xã hội quan tâm. Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, mùng 1 tháng 9 năm 1957, mùng 1 tháng 9 năm 2022, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Là một trong những phòng nội dung chủ lực của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phòng chuyên đề có 12 phóng viên, biên tập viên thực hiện tổ chức 29 chuyên đề, chuyên mục, trong đó có 15 chuyên mục trực tiếp ký hợp đồng phối hợp với các ngành đơn vị trong tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ được Đảng bộ, Ban giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái giao, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy nhiên, phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trong xây dựng tập thể và nỗ lực của từng cá nhân trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, các chương trình chuyên đề chuyên mục do phòng đảm nhận luôn đi đúng định hướng, đúng chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tư tưởng ở địa phương. Đồng thời, các chuyên đề chuyên mục cũng đã phản ánh đa dạng các hoạt động diễn ra trong tỉnh trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng an ninh. Hầu hết các chuyên đề chuyên mục phối hợp đã có sự đổi mới về nội dung và cách thể hiện, bám sát vào định hướng tuyên truyền và theo dòng thời sự phục vụ công chúng trong tỉnh. Ông Nguyễn Đăng Khoa, một khán giả thường xuyên theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cho biết.
Là một người dân của Yên Bái cũng rất thường xuyên theo dõi chương trình truyền hình của Yên Bái. Trong những chương trình Yên Bái thì cũng đã hình ảnh tiếng nói thì rất là rõ ràng. Cái thứ hai là cập nhật thông tin thời sự là rất là nhanh và kịp thời. Qua chương trình đấy là về kinh tế xã hội cũng như của tỉnh thì nắm bắt được là rất kịp thời và thuận lợi cho người dân.
Là tỉnh miền núi, sản xuất nông nghiệp chiếm tới hơn 70%, do vậy công tác tuyên truyền của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng luôn được đặc biệt chú trọng. Từ sự phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp, các ngành liên quan và các địa phương, thì mọi chủ trương, chính sách, các chương trình, đề án hỗ trợ nông nghiệp đã đến gần hơn với người dân. Đồng thời, những tấm gương người tốt việc tốt, những mô hình điển hình tiên tiến hay, những thuận lợi khó khăn trong canh tác nông nghiệp cũng được truyền tải thường xuyên, liên tục thông qua hình thức thể hiện phong phú, cách tiếp cận mới, đã thực sự tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn khán giả xem đài. Có thể kể đến các chuyên mục như tạp chí Nông nghiệp Nông thôn, chuyên mục Nhịp cầu Nhà nông, Hoa đời thường, Từ trang trại đến bàn ăn, Nông thôn mới, Nhịp sống Yên Bái. Mỗi một chuyên mục là một góc nhìn đa chiều, phản ánh chân thực, sống động, phù hợp nhu cầu tiếp nhận của đông đảo khán giả, từ đó tạo nên những hiệu ứng tích cực. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng xác định là cái nhiệm vụ mà phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh là cái nhiệm vụ trọng tâm mà chúng tôi quan tâm, phối hợp giữa hai cơ quan xây dựng các cái nội dung chương trình kế hoạch để có thể truyền tải được đồng bộ toàn diện sâu sắc những cái thông tin về chủ trương chính sách cũng như là những cái thông tin về khoa học kỹ thuật để cung cấp những cái lượng thông tin đó đến với người dân, đến với doanh nghiệp, đến với hợp tác xã để tổ chức sản xuất. Do đó là hàng tháng, hàng quý thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cũng sẽ có những cái phối hợp để làm rõ cái kế hoạch tuyên truyền trong tháng, trong quý, làm sao để mà các cái chương trình phối hợp, các cái chuyên mục phối hợp giữa Đài Phát thanh Truyền hình và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ cung cấp một cách đầy đủ nhất thông tin cho cơ sở.
Cùng với ngành nông nghiệp, y tế cũng là một trong những ngành có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin tuyên truyền với Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái thời gian qua. Xuất phát từ mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Do vậy, việc truyền thông tuyên truyền về lĩnh vực y tế đến mọi tầng lớp nhân dân là vô cùng quan trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lây lan trên diện rộng, thì những thông tin, thông điệp hữu ích về tình hình dịch bệnh cũng như những biện pháp phòng chống đã được đăng tải đầy đủ, hiệu quả bằng cách lồng ghép vào các chuyên mục chuyên đề như chuyên mục vì sức khỏe cộng đồng, chuyên mục khỏe đẹp mỗi ngày, cải cách hành chính hay trong các chương trình tọa đàm về các vấn đề thời sự, tọa đàm các vấn đề xã hội. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Phải nói rằng là Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái đã đồng hành cùng với ngành y tế trong rất nhiều năm qua trong cái công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Các cái thông điệp truyền thông về giáo dục sức khỏe, về các cái phương pháp để phòng chống dịch bệnh, để chăm sóc sức khỏe cho người dân được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh lan tỏa rộng khắp tới từng người dân, tới cả những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Và chính những cái hoạt động đó đã giúp cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt được những cái kết quả hết sức là đáng kể, đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, thì phải nói rằng cái công tác truyền thông đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng, cốt lõi để đảm bảo cái sự thành công của công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, trong đó có vai trò của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Có thể thấy, song song với việc phối hợp tốt với các ngành, các đơn vị, thì để có những thông tin chính xác, những chuyên đề chuyên mục hấp dẫn với đa dạng nội dung thông tin đến với khán giả, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, quay phim, thực hiện đã dày công nghiên cứu tài liệu, lên kịch bản chi tiết, các chương trình và có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình tác nghiệp. Đặc biệt, trong 2 năm vừa qua, trước những khó khăn chung của toàn tỉnh, đội ngũ phóng viên, biên tập viên bằng bản lĩnh, sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm đã khắc phục những khó khăn, đều đặn thực hiện phát sóng các chuyên đề chuyên mục phản ánh tình hình thực tế cũng như đưa những thông tin mang tính định hướng dư luận. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân chia sẻ.
Phải nói rằng là các cán bộ phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái luôn luôn là những chiến sĩ trên tuyến đầu và không quản ngại những khó khăn vất vả, bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, thì các cán bộ phóng viên luôn luôn đồng hành với các thầy thuốc y bác sĩ đến tận những cái vùng khó khăn nhất để có thể lấy hình ảnh, xây dựng phóng sự và kịp thời cung cấp đến người dân.
Bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột an sinh xã hội. Xác định được tầm quan trọng đó, thời gian qua công tác phối hợp tuyên truyền của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng được đẩy mạnh và lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Các thông tin chính sách về bảo hiểm được đăng tải đầy đủ trên các hạ tầng sóng của đài. Có thể khẳng định thông qua việc phối hợp tuyên truyền này, những chủ trương chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và những hoạt động của bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh đã được truyền tải thường xuyên, kịp thời đến các cấp các ngành, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng. Qua đó, nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các tổ chức cá nhân được nâng lên rõ rệt, quyền lợi nghĩa vụ và mục đích trong thực hiện chính sách này được hiểu đầy đủ hơn. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong các năm qua, ngành bảo hiểm xã hội và Đài Truyền hình tỉnh thực hiện chương trình phối hợp, chúng tôi đánh giá là đạt hiệu quả rất là tốt. Chủ trương của Đảng và Nhà nước là thực hiện tuyên truyền nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và nghị quyết 28 Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp. Qua đó thì các năm vừa qua đã tổ chức có thể nói là thực hiện hàng ngàn tin bài, phóng sự, chuyên đề chuyên mục và các cuộc tọa đàm. Từ đó là giúp cho nâng cao nhận thức rất là lớn của người lao động và nhân dân trong toàn tỉnh, đã làm cho công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tỉnh nhà là phát triển rất là tốt đẹp. Đến nay thì đã có trên 76.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt trên 90% tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, vượt cái nghị quyết 1167 của Thủ tướng Chính phủ về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có trên 77.000 người tham gia bảo hiểm xã hội. Đây cũng là một con số rất là lớn, đóng góp cho cái sự phát triển của tỉnh, và có 23.500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 18.7% lực lượng lao động trong toàn tỉnh. Được đạt đến kết quả như trên, có thể nói là công tác tuyên truyền phối hợp giữa Đài Truyền hình tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong năm qua là rất là khăng khít, tốt đẹp. Chúng tôi đánh giá là cán bộ của Đài Truyền hình là rất là nhiệt tình, rồi làm thực sự các cái chuyên mục rất là chuyên nghiệp, từ đó đã góp phần công tác truyền thông cho ngành bảo hiểm xã hội.
Với rất nhiều chuyên mục thực hiện thông qua sự phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục Đào tạo, Hội Khuyến học, Cục Thuế, Ban Đại diện của người cao tuổi, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, được duy trì thực hiện trong nhiều năm qua, đã cho thấy hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Để có được kết quả cao trong các chương trình chuyên đề chuyên mục phối hợp, thời gian qua Ban Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã luôn quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ phóng viên. Trong đó thường xuyên cử các phóng viên, biên tập viên tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ, tổ chức sản xuất báo chí đa phương tiện, tổ chức tham quan giao lưu các đài bạn để học hỏi về quy trình sản xuất các chương trình chuyên đề chuyên mục trong thời đại công nghệ số. Bên cạnh đó, nắm bắt nhu cầu của công chúng đòi hỏi các sản phẩm chuyên đề chuyên mục vừa chuyên sâu vừa hấp dẫn, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã đầu tư xây dựng format nhiều chương trình theo xu hướng truyền hình thực tế nhằm tiếp cận với đông đảo khán giả. Thực hiện phương châm đổi mới sáng tạo được định hình từ ban lãnh đạo đã lan tỏa tới cán bộ, phóng viên, biên tập viên, trở thành kim chỉ nam mở đường cho sự sáng tạo không ngừng của đội ngũ những người làm báo của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh nói chung và phòng chuyên đề nói riêng. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình đánh giá:
báo chí và truyền hình thì cũng là một trong những kênh giúp cho lãnh đạo huyện trong công tác kịp thời nắm bắt cái thông tin cơ sở, rút ra những cái bài học kinh nghiệm để khắc phục những cái tồn tại hạn chế, phát huy các cái ưu điểm, nhân rộng các cái mô hình điển hình tiên tiến, đặc biệt là trong chương trình xây dựng nông thôn mới và trong việc thực hiện các cái chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thủy sản của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua.
Hiệu quả trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa các sở ban ngành trong tỉnh với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái thời gian qua không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo chí mà thông qua đó có thêm nhiều chương trình phát thanh truyền hình hấp dẫn, thu hút khán thính giả. Thông qua đó nhằm kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đồng thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, huyện vùng cao Mù Căng Chải được giao kế hoạch trồng mới 400 ha rừng với cơ cấu giống chủ yếu là cây thông, sơn tra, pơ mu, xe và tu hạp. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mới trồng được 80 ha. Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng, Ban Quản lý rừng Mù Căng Chải đã chuẩn bị một điều kiện tốt nhất để tỷ lệ cây sống đạt cao.
Nhằm hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2022, ngay từ cuối năm 2021, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải đã tổ chức ươm cây giống tại 3 vườn ươm để hạn chế việc vận chuyển cây đi xa. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải đã tiến hành trồng tại bản Làng Giàng, xã Nậm Có. Đến nay, Ban Quản lý đã gieo ươm được 40.000 cây giống các loại, bao gồm trên 200.000 cây thông, 50.000 cây pơ mu, 40.000 cây re, còn lại là mận rừng và tô hạp. Chị Trương Thị Hà, cán bộ phụ trách vườn giống cho biết.
Và ngay từ đầu năm ấy thì là tất cả những cái công tác chuẩn bị như là làm đất, làm vườn ươm, đóng bầu, rồi thì là tất cả những công tác chuẩn bị cho hạt giống để trồng rừng thì cũng đã được Ban Quản lý kiểm soát rất là chặt chẽ. Đến thời điểm hiện tại thì là cũng gần như là 100% là đảm bảo đủ kế hoạch cho trồng rừng và đủ tiêu chuẩn theo cái tiêu chí cây giống để đảm bảo để trồng rừng.
Cùng với chuẩn bị nguồn cây giống thì việc xây dựng phương án trồng, chuẩn bị quỹ đất và thiết kế lô khoảnh cũng được đơn vị thực hiện theo quy trình. Năm 2022, 8 hectare rừng sẽ được tổ chức trồng tại 3 bản Thào Sa Trải, Làng Giàng và Tà Chí Cao của xã Nậm Khắt. Do đó, đội ngũ cán bộ trạm bảo vệ rừng tiểu khu 1 đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia trồng rừng, huy động người dân 3 bản Quốc Hố theo đúng thiết kế và tiến hành trồng khi thời tiết thuận lợi. Trạm trưởng trạm bảo vệ rừng tiểu khu 1 Phạm Văn Tính cho biết.
Khi nhận được cái kế hoạch triển khai công tác trồng rừng của ban quản lý giao cho đơn vị trạm khu 1 thì với trách nhiệm mà chúng tôi cũng đã căn cứ vào cái thời tiết và căn cứ vào cái công việc để thực hiện thì đã lên bản để phối hợp với bản cùng với bản các đơn vị nhận khoán trồng rừng đã tiến hành họp bản và để tiến hành triển khai.
Năm 2022, theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải được giao trồng mới 400 hectare rừng, trong đó trồng 200 hectare rừng phòng hộ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đơn vị mới trồng được 80 hectare rừng phòng hộ từ nguồn vốn ủy thác do các đơn vị sử dụng chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Diện tích còn lại do chưa được bố trí nguồn vốn, vì vậy đến nay Ban Quản lý rừng phòng hộ chưa có cơ sở để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, để sẵn sàng hoàn thành trồng 80 hectare rừng được giao cũng như chủ động trồng thêm 320 hectare bổ sung, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải đang tích cực chuẩn bị cây giống để trồng. Những diện tích trồng mới đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải đã xuống các thôn bản hướng dẫn nhân dân kỹ thuật làm đất, kỹ thuật trồng. Đồng chí Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải cho biết.
Ban Quản lý sẽ triển khai trồng hoàn thành cái chỉ tiêu 80 hectare. Ngoài ra để phục vụ kế hoạch trồng rừng thì Ban Quản lý đã phối hợp với chính quyền địa phương các xã để vận động nhân dân phát triển rừng kinh tế cũng như là phát triển cây ăn quả cũng như trồng theo chương trình 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng phát động. Thì về cơ bản thì đối với về mặt hiện trường thì cơ bản đã đảm bảo để triển khai thực hiện, nhưng hiện nay là khó khăn trong công tác triển khai trồng rừng phòng hộ là việc hiện nay là vốn chưa được cấp để thực hiện cái kế hoạch. Ngoài ra để khắc phục đảm bảo cái kế hoạch trồng rừng thì cũng đã phối hợp tuyên truyền đến nhân dân các xã, các bản là phát triển rừng sản xuất như trồng cây sơn tra, cây ăn quả để đảm bảo theo cái chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
Chủ động xây dựng kế hoạch trồng rừng cũng như chuẩn bị tốt nguồn cây giống, các điều kiện về quỹ đất, làm tốt công tác tuyên truyền để người dân tích cực tham gia trồng rừng, Ban Quản lý rừng huyện Mù Cang Chải đã và đang sẵn sàng hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2022, góp phần tăng độ che phủ rừng trên địa bàn huyện.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong số nhiều loại trái cây thì nho được yêu thích bởi hương vị đặc trưng hấp dẫn cùng với nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của con người. Hiện nay có rất nhiều loại nho khác nhau được đưa vào trồng. Tuy nhiên, bên cạnh những yêu cầu, đặc điểm riêng biệt cần phải lưu ý trong quá trình trồng và chăm sóc, thì trồng nho cũng có những kỹ thuật chung cần phải lưu ý. Hiểu rõ được những lưu ý đó, anh Nguyễn Văn Chi ở thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên quyết định đưa cây nho vào trồng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên chuyên mục.
Bén duyên với cây nho từ năm 2019, anh Nguyễn Văn Chi ở thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã dành nhiều thời gian công sức để nghiên cứu về điều kiện đất đai, khí hậu, nguồn nước ở địa phương, tìm hiểu từng đặc tính của cây nho cũng như chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quá trình trồng chăm sóc cây. Sau một thời gian trồng, mô hình của anh đã gặt hái được những thành công bước đầu, anh Chi chia sẻ.
Tôi trồng nho này từ năm 2019, thì cuối năm 2018 thì có tìm hiểu trên mạng và thấy cái cây nho này nó đã thực hiện trồng ở trên Lạng Sơn. Thì tôi thì qua tìm hiểu thì bắt đầu thấy cảm thấy cây nho nó phù hợp với miền Bắc và Yên Bái. Thì tôi đã mua cây nho này về trồng. Một năm thì có thể là cho thu, nếu như chăm sóc tốt thì có thể thu 3 vụ. Nhưng mà đối với miền Bắc mình thì thường thường sẽ lấy 2 vụ.
Nho là loại cây tương đối khó trồng, có thể chịu được nhiệt độ lên tới 45 độ C. Tuy nhiên, ở miền Bắc, độ ẩm tương đối cao lại có mưa nhiều. Do vậy, để khắc phục điểm yếu này, khi bắt tay vào trồng nho, anh Chi đã đầu tư quy hoạch xây dựng mô hình, lắp đặt bên trên là vỏ mái che bằng ni lông trong suốt, sử dụng dây thép không gỉ để căng dàn, đồng thời sử dụng dàn hình chữ T theo dọc luống. Bên cạnh đó, với từng giống nho, anh Chi cũng luôn chú ý những điểm khác biệt trong quá trình chăm sóc để mang lại hiệu quả cao, anh Chi cho biết.
Yên Bái mình là nó thời tiết nó hay mưa nhiều. Nên do đó, để khắc phục cái tình trạng mà nước mưa ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây nho thì bản thân tôi cũng đã tìm hiểu và làm cái màng phủ nông nghiệp này. Rất đơn giản thôi. Chi phí khoảng 2 sào này nó rơi tầm khoảng 15 triệu. Đấy, chi phí giảm chi phí mà khi mà có cái màng phủ này rồi thì cây nho nó ít bị sâu bệnh, hầu như là không phải phun thuốc gì cả. Sinh trưởng phát triển tốt. Đấy, khí hậu ở miền Bắc mình, đặc biệt Yên Bái thì lắng ẩm nên là đến thời điểm này thì trồng về cơ bản 3 năm vừa qua thì cây nho sinh trưởng tốt và cho ra quả nhiều.
Cùng với việc xây dựng hệ thống dàn che mưa nắng thì tiết kiệm chi phí công lao động, đồng thời để giữ độ ẩm cho đất, hạn chế cỏ dại, anh Chi đã sử dụng ni lông đen để che toàn bộ phần đất bên dưới. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật này nên mặc dù khí hậu miền Bắc không phải là khí hậu lý tưởng để trồng nho, nhưng vườn nho của anh Chi vẫn sinh trưởng và phát triển tốt, anh Chi chia sẻ.
Cái màng phủ ni lông đen như này thì là tránh cỏ mọc. Đấy, thì giảm cái công chăm sóc, không phải làm cỏ nữa. Cây nho nó khi mà không có cỏ thì nó sinh trưởng phát triển tốt hơn, và khi mà cỏ mọc thì nó ăn hết cái phân mà mình bón cho cây nho, nên do đó mình chọn cái màng phủ màu đen này để cho cỏ đỡ mọc. Bên cạnh đó thì nó cũng giữ ẩm cho đất.
Với mỗi loại nho, anh Chi đều tìm hiểu rất kỹ về đặc điểm cũng như quy trình trồng và chăm sóc. Hai loại nho Hồng Ngọc và Hạ Đen đang được trồng tại vườn của anh Chi. Chia sẻ về ưu điểm của giống nho này, anh Chi cho biết.
Nho Hồng Ngọc này khi mà non nó màu xanh, khi chín nó màu nó giống như viên ngọc ấy, ăn rất là thơm ngon. Nó kéo dài hơn nho Hạ Đen một chút, nó tầm khoảng 4 tháng rưỡi thì nó sẽ cho ra quả chín, sẽ chín và cho thu hoạch. Một cây nho thời điểm này mình để tầm khoảng 3 đến 5 cân một cây, thì vì do cái tuổi của cây nho này nó thấp nên do đó thì để cho cây nho sinh trưởng phát triển tốt thì mình để mỗi cây tầm khoảng 3 đến 5 cân.
Mặc dù mới đưa cây nho vào trồng nhưng mô hình của anh Chi đã được nhiều người biết đến với việc áp dụng quy trình sản xuất theo phương pháp hữu cơ an toàn nên chất lượng quả đảm bảo an toàn cho người dùng nên được thị trường đón nhận, sản phẩm nho tiêu thụ ổn định mang lại nguồn thu cao hơn nhiều so với những cây trồng trước đây, anh Chi chia sẻ.
Bản thân mình thì cũng rất mong muốn là mình đã là người đầu tiên rồi, muốn chia sẻ cho nhiều người dân ở trong, đặc biệt là trong thôn này để người ta nhân rộng cái mô hình cũng như trồng nho để phát triển hơn nữa mà tăng cái thu nhập cho gia đình. Vì bản chất là như cây nho, như cái vườn này diện tích tầm khoảng 1.000 mét vuông, mình trồng là tổng là 250 gốc. Thời điểm này mà thu nhập bình quân như vụ này là mình được khoảng 7 tạ quả, với giá thị trường bây giờ khoảng 100.000 một cân là mình thu được 70 triệu trên 1.000 mét vuông. Một năm thì sẽ cho thu nhập 2 vụ. Hiện tại là bây giờ cắt xong vụ này thì sẽ cho ra hoa tiếp, và tầm khoảng 4 tháng sau nữa thì sẽ cho ra quả. Và vụ sau này cũng sẽ tầm khoảng 6-7 tạ quả. Thì một năm nếu như mà 1.000 mét vuông này thì mình cho thu nhập khoảng 140 triệu.
Là một trong số ít mô hình trồng nho trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhưng từ hiệu quả mà loại cây trồng này mang lại đã và đang cho thấy tiềm năng của loại cây trồng này trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cũng như mang đến nguồn thực phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.